Chương 13 Ngập tràn ân phước. Lối giáo huấn của một vị đại sư có thể mang nhiều hình thức. Một trong những lối giáo hóa mạnh mẽ nhất và nhiệm màu nhất chính là thân giáo, phát xuất từ bản thân hiện diện của vị thầy. Như nhiều người đã xác nhận, chính lối sống bình dị, trong sáng và từ hòa của Đi Ba Ma trên thế gian này đã cống hiến một sức mạnh kỳ diệu thúc bách ta dẫn bước trên con đường đạo pháp. Ngay cả khi bà đã lìa đời rồi, nhiều người đệ tử vẫn còn tiếp tục thể nghiệm được sự hiện diện của bà. Jacques Caulfield có nói, vào những giờ phút khó khăn lớn lao hoặc hứng khởi sâu đậm, lòng ông xúc động vô cùng trước sự tỉnh giác cảm thông về anh linh của bà. Theo thiền sư Munindara, nghiệp lành của các bậc đã giác ngộ như Đức Phật hoặc Đi Ba Ma luôn luôn có sẵn đó cho chúng ta vận dụng vào việc tu tập nếu chúng ta biết tìm đến. Đi Ba Ma cũng đã hóa hiện đến với những người chưa hề quen biết bà, và các bản tường trình vẫn tiếp tục nói về sự hiện diện của bà hơn cả chục năm sau khi bà mất. Đối với các đệ tử được thấy bà trong giấc mộng hay trong tâm ảnh, hoặc cảm nhận sự hiện diện của bà như tăng thêm năng lực, thường xảy ra trước khi họ đi vào tình trạng định lực thật thâm sâu. Một vị dạy về thiền quán thường thể nghiệm được sự có mặt của bà, nói rằng bạn có thể gọi đó là ân sủng, dầu đó là gì gì đi chăng nữa, mỗi khi nó xuất hiện tôi rất biết ân thâm. Đi Ba Ma đã đến với tôi trong nhiều lối. Một trong những thí dụ khá lý thú đã xảy ra khi tôi tham dự khóa thiền ở miền Tây Nam và đang soạn quyển sách này. Trên tường trước bàn viết của tôi có treo một bức phóng ảnh màu dài cỡ 1.5 tấc, ngang 1 tấc, in hình của Đi Ba Ma đang tọa thiền. Một hôm sau khi treo lên một bức ảnh khác của Đi Ba Ma mới và đẹp hơn, tôi quẳng tấm phóng ảnh cũ vào sọt rác. Bỗng tôi cảm thấy xốn xang, hối hận. Có lẽ mình không nên quẳng tấm hình đi. Tôi mơ hồ nhớ lại lời răn trong Phật giáo, chớ có quẳng các pháp khí đi, vì khiếm lễ như thế sẽ đem lại nghiệp quả xấu. Tôi tư lự một hồi. Hành động vừa rồi sẽ có quay lại ám ảnh ta chăng? Sau cùng tôi quyết định, vô lý, đó chỉ là một phóng ảnh, nó đã nằm trong sọt rác, rồi sẽ được dứt xuống hố. Tôi đã treo thế vào đó một bức ảnh đẹp hơn. Tôi chẳng có khiếm lễ chút nào. Tranh luận chấm dứt. Vài tháng sau, vào một xế trưa hè nóng nực, tôi đang phụ giúp để triệt hạ một cái cổng sắp sụp đổ ở ngoài sân. Khi chúng tôi kéo cái ngạch đã rời khỏi bức tường, ở tận trong cùng phía dưới của khung cửa, tôi nhìn thấy một cái ổ chuột lông đuôi xù. Mẹ chuột đã sưu tập được cả một cuộc triển lãm các đồ vật đầy màu sắc. Nếu ta mà thưởng ngoạn đến, chắc cũng khá thích thú. Khi tôi bước lại gần hơn, có một cái gì đập vào mắt tôi. Ở giữa ổ chuột, bên cạnh mấy cọng lá xương rồng, tờ giấy thiết mỏng, vài miếng plastic đỏ, đôi viên phân chuột và một cây viết bi mực xanh, có bức ảnh của Đi Ba Ma đang tham thiền còn nằm đó, hoàn toàn nguyên vẹn, đang nhìn tôi mỉm cười. Đúng như sự việc đã xảy ra, đó là bức ảnh mà tôi đã nhìn thấy mấy năm trước kia ở trên tường thư viện, khi tôi đến hội thiền binh sát lần đầu tiên. Một sự khởi đầu và một hồi kết cuộc, tất cả là một. Bà vẫn còn đang dạy tôi. Giữa sự khổ đau vẫn còn hiện hữu của ánh sáng. Khi tôi đang đau khổ hay khi tôi gặp những thân chủ cũng đang đau đớn thật nhiều, thì Đi Ba Ma hiện lên, hiện lên. Chẳng phải theo nghĩa bà thật sự có mặt tại nơi đây, nhưng còn hơn nữa là cảm ứng, là sức mạnh của bà giữa nơi khốn khổ triền miên. Bà đã hiện lên trong tâm tư tôi trong những trường hợp như thế. Khi điều này xảy ra, sự quân bình nội tâm của tôi trở nên tốt đẹp hơn, và tâm tư từ ái cũng tự nhiên tăng trưởng. Bà đã hiện nhiều lần trong khi tôi trị liệu cho một người cũng đang đau đớn dữ dội. Bà nhắc nhở tôi biết rằng trong những giờ phút đen tối nhất của sự khốn khổ vẫn còn có sự hiện hữu của ánh sáng. Roy Bonney. Tôi vẫn ở bên cạnh bạn. Tôi cảm thấy thật sâu xa, như tôi vẫn còn đang tiếp tục thọ nhận lời bà giảng dạy. Một thí dụ để chứng minh điều đó đã xảy ra sau khi bà vừa mới mất đầu tháng 9 năm 1989. Năm ấy, tôi theo khóa tập thiền 3 tháng ở hội thiền Minh Sát. Phải chịu đựng nhiều giờ tọa thiền, đặc biệt đau đớn về thể xác. Một lời phát nguyện khởi lên trong tâm tôi. Tôi quyết ngồi cho vượt qua cái đau này. Tôi có đủ sức mạnh để nhìn thẳng vào nó. Khi cơn đau trở nên dữ dội quá, tôi bỗng cảm thấy như đang tràn ngập hình bóng của Dipama. Tôi cảm nhận được sự hiện diện của bà và thấy bà cống hiến cho tôi. Sức mạnh thiền tập của tôi hiện đang có mặt ở đây, với bạn đó. Và rồi đấy, một nguồn năng lực dồi dào dâng trào lên, rồi tôi đã đủ sức mạnh để vượt xuyên qua suốt cơn đau. Zaner Star. Khiêm nhẫn. Vào khoảng thời gian gần lễ thọ giới xuất gia của tôi, mặc dù đã nhiều năm trôi qua kể từ ngày bà mất, tôi vẫn cảm thấy như bà đến nói với tôi, công việc tu tập của tôi là hành trình hạnh khiêm nhẫn. Nhìn ngược lại những tháng năm tôi sống trong tu viện, tôi mới hiểu ra điều đó thật là đúng một cách rất sâu xa. Chúng tôi trồng 2 cây để tưởng niệm đến Dipama. Một cây trồng trong vườn Sitaviveka của nữ tu viện Phật giáo tại Seathurst, Anh Quốc. Hòa thượng và các vị tỳ kheo khác có đến dự. Chúng tôi tìm được gần tịnh xá tỳ kheo đi, một nơi thích hợp để đào đất trồng xuống. Khi đào lỗ, chúng tôi bắt gặp được một mảnh sành nằm dưới đáy hố. Lượm lên thấy có hàng chữ ghi lời cầu nguyện Đức Chúa. Phải chăng đó là một dấu hiệu hùng hồn về sự thăng hoa của các tôn giáo? Vài năm sau, công trình tưởng niệm Dipama lại được nới rộng thêm ra bằng dự án xây cất một cây cầu sắt bắc ngang qua dòng nước chảy trong khuôn viên vườn các tỳ kheo đi. Tôi rất vui thích với ý kiến đó, vì hình ảnh vượt qua dòng sông khiến tâm tôi liên tưởng thật sâu xa đến bà. Tuy nhiên, trong khi thảo luận chi tiết về việc xây cầu, có một điều nào đó xảy ra làm cho tôi tức giận. Mặt tôi lúc ấy tái xanh lại và cơn giận thật là mãnh liệt. Sau đó, tôi tìm đến gần bên cây đã trồng đổ trước, thấy cành lá trở nên úa xào, rồi cây ấy lại chết mất. Đấy là một thông điệp thật rõ ràng gửi đến cho tôi về hậu quả của sự sân hận. Một công trình tưởng niệm Dipama chẳng thể nào tạo nên được với tâm còn chưa rửa sạch được hiềm khích. Vì sao? Cây cầu được xây lên với tấm bản đồng dinh danh Dipama. Chúng tôi cũng có trồng một cây sồi để tưởng niệm Dipama tại khu Phật động trong vườn cây ăn trái của tu viện Phật giáo Amaravati ở Hertfordshire, Anh Quốc. Cây này lớn rất nhanh, cành lá sum suê, tươi thắm. Mỗi khi tôi cảm thấy lòng mình bực tức hay bị thử thách, tôi tìm đến ngồi dưới bóng cây đó và đọc chú, niệm kinh hướng về Dipama. Đôi khi tôi đặt một bệ thờ trên cành cây và thiền hành quanh đó. Sau một lúc, tôi thấy toàn thân tôi thư giãn, hòa vào niềm an lạc từ bi và thông cảm của bà. Và mặc dù hoàn cảnh bên ngoài còn chưa được cải thiện, nhưng các khó khăn cũng không còn quá cấp bách nữa. Ajahn Thanasanti luôn luôn có mặt. Bà như ánh nến của chánh pháp luôn bùng cháy rạng rỡ trong tâm tôi. Bà luôn luôn hiện diện nơi tôi. Khi còn sanh tiền và ngay cả khi bà đã khuất núi, sự có mặt của bà chẳng hề rời xa tôi. Lúc tôi tham thiền, món quà quý báu nhất mà tôi tìm thấy chính là cảm nhận bà ngay trong nội tâm tôi. Tôi lắng nghe bà nói. Bạn sẽ tìm thấy mọi lời giải đáp ngay từ bên trong bạn. Hãy tiếp tục lắng nghe. Michelle Levy. Sự hướng dẫn của bà chẳng hề phai nhạt. Tôi đi cùng bà ra phi trường. Khi bà rời hội thiền Minh Sát vào năm 1980, tôi đã ở bên cạnh bà thời gian rất lâu và tôi hiện đang cảm thấy một nỗi ưu phiền sâu đậm. Tôi khóc và tim tôi nặng trĩu. Nỗi đau đớn vô cùng sâu xa cũng tựa như lúc mẹ tôi mất đi khi tôi lên 3 tuổi rưỡi. Đi Ba Ma quay lại nhìn thẳng vào mắt tôi và nói: "Đừng quá lo lắng, tôi sẽ luôn luôn ở bên cạnh bạn. Bà đã đặt hai bàn tay lên ngay trên tim tôi, và ngay phút ấy, sự đau đớn, nỗi ưu phiền, mọi thứ đều tan rã hết. Và tôi cảm như đang được ngập tràn ánh sáng. Kinh nghiệm này tôi giữ mãi cho riêng tôi trong nhiều năm mà chưa chia sẻ cùng một ai, bởi vì nó thật sâu sắc, thật khó mà diễn tả lại được với kẻ khác. Tôi vẫn có thái độ ngờ vực trong một thời gian thật lâu về câu bà nói: tôi sẽ luôn luôn ở cạnh bạn, nhưng sự hiện diện của bà đã củng cố và lưu lại rất lâu với tôi. Kể từ khi tôi bắt đầu hành thiền đến nay đã 18 năm, sự hướng dẫn của Dibama chẳng bao giờ phai mờ cả. Các người khác cũng có thể cảm nhận những giây phút như thế nữa. Năm nay, tôi có đến dự một buổi lễ tẩy uế ở Lakota của sắc dân da đỏ Siao miền Tây, tiểu bang Iowa, Hoa Kỳ. Tôi rất kinh hoàng trước một nghi thức mà bà chủ lễ, một vị nữ trưởng lão Siao, thực hành theo truyền thống của tổ tiên bà để lại. Tôi cảm nhận được cái chết của tự ngã. Tôi không biết là mình còn có thể theo dõi đến hết buổi lễ chăng. Tôi muốn rời khỏi cuộc lễ, bởi vì tôi thầm nghĩ nó quá căng thẳng cho tôi chịu đựng nổi đến lúc chấm dứt. Nước mắt chảy ràn rụa, tôi gục đầu xuống đất, đôi má dính đầy cát, mắt nhắm kín lại và tưởng niệm đến Dipama. Ngay trong giây phút đó, tôi chìm ngập trong ánh sáng và cả nỗi lo sợ dục biến mất. Một niềm an lạc sâu xa thấm nhuần vào thân tâm tôi. Từ lúc tôi khởi lên trong tâm hình ảnh của Dipama, vào lúc ấy, vị nữ trưởng lão buổi lễ ở Lakota trân trân nhìn tôi và nói: "Chị đang ngập tràn ánh sáng." Trực giác tôi bảo tôi rằng Dipama chẳng hề hiện trở lại trong hình hài này. Bà hiện đang hoan hỷ ban giáo pháp tại một cảnh giới nào đó. Đôi khi mắt tâm tôi lại thấy rõ hình ảnh thật linh hoạt của bà nơi đó, có ánh sáng thật chói lọi. Sự hiện diện của bà được ta cảm thấy như đang tuôn tràn trong ánh sáng. Bà vẫn còn tiếp tục hướng dẫn chúng ta trên cảnh giới của quả đất này mãi cho đến bao lâu mà chúng ta còn cần đến bà. Bà là một trong những vị thiên thần theo bảo hộ chúng ta. Bà luôn luôn trông chừng chúng ta. Sharon Crider. Nếu tôi làm được, thì bạn cũng làm được. Trong một khóa thiền 3 tháng, tôi gặp phải thật nhiều khó khăn. Trọn ngày tôi cứ chiến đấu, cứ nỗ lực chiến đấu rất lâu. Trong thời thiền quán, tôi lại thấy tôi đang ước mơ. Phải chi tôi gặp gỡ được Dipama, và tự hỏi thầm, bây giờ còn có cách nào liên lạc được với bà chăng? Bỗng nhiên, tôi dục cảm thấy được sự hiện diện của bà, và bà đang tiếp xúc với tôi, nhiệt liệt khuyến khích tôi bằng những lời nói: "Nếu tôi làm được điều đó, bạn cũng có thể làm được chứ." Sau kinh nghiệm đó, tôi đã đi sâu vào một trạng thái thâm định kéo dài suốt cả 2 tuần lễ. Ẩn danh. Thương điều khó thương. Tôi chưa hề được nghe nói đến Dipama cho đến khi một người bạn thân kể cho tôi nghe bà là một vị thiền sư vĩ đại và nên tìm biết thêm về bà. Mấy hôm sau, tôi đang ngồi một mình trong phòng đọc bản tường thuật về đời bà. Khi tôi đọc tới trang 3, tôi bắt đầu cảm thấy một sự an lạc khó tả. Mọi sợ hãi, âu lo đã hoàn toàn lìa khỏi nơi tôi, và tôi cảm thấy một sự thanh thoát sâu rộng đối với chính mình và đối với tất cả sự việc trong đời mình. Một sự an lạc trọn vẹn và một sự cởi mở hoàn toàn. Từ trước đến giờ, tôi chưa từng thể nghiệm được như thế. Ngay trong lúc việc đó xảy ra, thì tôi lại có cảm giác như có một sự hiện diện vật chất đang đứng trước mặt và hơi chết về bên tay mặt. Cái cảm giác biết mơ hồ có ai đang đứng gần mình kéo dài lâu chừng 5 phút. Trong 2 ngày sau đó, tôi cảm thấy như mình trôi bổng lơ lửng, và các việc trước kia gây cho tôi âu lo và ưu phiền bây giờ đã mất đi tầm quan trọng của chúng. Đó, cũng như tôi đã bước xuyên qua một cánh cửa, đi vào một cảnh giới khác lạ. Tôi thường được nghe các vị thầy của tôi nói về trái tim rộng mở, nhưng tôi còn chưa hiểu thực sự đó là gì. Mãi cho đến bây giờ, tôi bắt đầu thấy rõ trái tim chỉ cởi mở ra khi chẳng còn sự lo sợ trong đó. Thật là một kinh nghiệm phi thường, và nó đã làm cho tôi phải khêu sáng lại ý nghĩa của sự nhiệm màu. Kể từ ngày hôm đó, một câu nói luôn in khắc mãi trong tâm trí, mà tôi nghĩ nó phát xuất từ Dipamba: hãy thương những gì khó thương. Pamela Kibai. Người ấy là ai? Khi tôi tham dự khóa thiền từ quán tại hội thiền Minh Sát, có một đêm Joseph Goldstein đã thuyết giảng một thời pháp tuyệt vời về tâm từ bi. Trong đó, ông đã kể lại những mẩu chuyện về vị thầy của ông là Dipama. Sau thời pháp, tôi rời thiền đường và cảm thấy như bị một nguồn năng lực cực mạnh lôi tôi đi. Tưởng chừng như tấm thân tôi là một cái viên quý đang được di chuyển hướng về một vật nào đó. Rõ ràng đó là sức mạnh từ bên ngoài tới, chứ chẳng phải do từ bên trong tôi hay do tình cảm của tôi thúc đẩy. Sau phút do dự ban đầu, tôi quyết định đi khám phá ra năng lực đó. Nó từ đâu tới? Nó sẽ đung đẩy đến đâu? Quanh quẩn tìm kiếm một hồi, tôi nhận thấy ra rằng tôi đang bị sức đó lôi kéo đi lên đầu và xuyên qua hành lang đi tới căn phòng số M101. Khi vừa cầm đến tay nắm ổ khóa ở cửa phòng, tôi biết ngay là bất cứ cái chi phía sau cánh cửa này, đó chính là nguồn gốc của năng lực ấy. Khi bước vào trong phòng, tôi thấy sức lôi kéo trở nên mãnh liệt, chẳng thể kháng cự lại được. Thân tôi rúng động và tôi phải ngồi bệt xuống trong góc phòng. Thế rồi, theo hướng mà năng lực phát ra, tôi để ý đến một bức ảnh của một người mà tôi độ chừng là đàn ông, giận y phục trắng, đang ngồi tọa thiền. Rồi thì tựa như cơn gió lốc quay cuồng, sức mạnh ấy quấn lấy tôi, đưa đến trước bức ảnh. Tôi bước tới và cầm lấy bức ảnh, và rõ ràng là sức lôi kéo thay đổi mỗi khi tôi đưa bức ảnh lại gần hay đẩy ra xa hoặc lộn ngược trên dưới. Tôi ngạc nhiên hỏi thầm: người này là ai vậy? Rồi tôi lại nghĩ, chắc tôi sẽ bỏ rơi cả gia đình, cuốn gói đi theo vị thầy này. Thật là mãnh liệt quá, chẳng thể lờ đi được. Sau đó, tôi ngồi lại trong phòng một thời gian và thiền quán với bức ảnh. Thân tâm chìm đắm trong cảm giác mãnh liệt ấy. Kinh nghiệm này khiến khởi sanh trong tâm tôi ý niệm về tâm từ bi, an lạc và định tĩnh kéo dài đến mấy ngày. Và cho đến đây, nó vẫn còn ảnh hưởng đến tôi ở một mức thâm sâu hơn. Sau này, tôi được một nhân viên trong hội cho biết bức ảnh đó chẳng phải là hình của một người đàn ông, mà chính là Dipama David Crane. Niệm thỉnh sự hiện diện của Dipama. Vài học viên của Dipama đã cống hiến các ý kiến về cách triệu thỉnh sức hiện diện của Dipama. Tôi cầu nguyện bà vào mọi thời, dưới nhiều hình thức. Bà là một phần của chính tôi, sự hiện diện của bà vẫn thường trực ở trong tôi. Có một điều còn thiếu sót trong thiền minh sát là toàn thể phương diện sùng mộ, nên tôi cố đem nó trở lại trong việc tu tập hàng ngày của tôi. Tôi bắt đầu một buổi sáng bằng việc khởi lên trong tâm niệm chư Phật, chư Bồ Tát, chư Tổ Sư, tất cả các bậc đại giác. Tôi cảm được sự hiện diện của quý ngài, cầu nguyện cùng quý ngài, thỉnh cầu quý ngài dìu dắt tôi và nêu gương sáng cho tôi. Rồi thì suốt trọn cả ngày, tôi rước các ngài vào ngự trong tâm tôi. Dipama là một trong các vị ấy, Jack Unler. Người Tây Tạng đôi khi bảo rằng năng lực đạo hạnh của ngài Milarepa, một vị tổ sư Phật giáo Tây Tạng, vẫn còn lưu lại nơi đây. Tôi cảm nghĩ rằng lòng sùng mộ đạo pháp của Dipama, sự hăng say của bà, ý chí bất khuất của bà, những gì bà đã khắc phục, những gì bà đã vượt qua khỏi, tất cả đại hùng lực ấy vẫn còn sẵn sàng để thừa dụng. Bằng vào sự tưởng niệm đến bà, bằng vào sự quán chiếu đến bà, đầy hùng lực ấy còn đó để được san sẻ cho ta. Chúng ta có thể hướng tâm ngưỡng vọng đến sự toàn giác của bà. Mỗi khi các nỗi khó khăn chợt đến, tôi cố gắng quán tưởng Dipama, thầy ở đâu rồi? Hoặc ứng cảm sâu sắc vào nội tạng, cái ý chí sắt đá của bà vẫn còn đang thấm nhuần trong tâm tôi. Khi tôi tưởng niệm đến bà, tôi liền ngưng được tức khắc nỗi chìm đắm chớ giới trong các vọng tưởng mà trí tôi đang khơi lên bằng các mẩu chuyện tâm sự của nó. Tôi nhớ lại được rằng có thể vượt qua khỏi các vọng tưởng đó. Kate Wheeler. Trải bao năm qua, tôi đã gặp gỡ khá nhiều vị thầy dạy thiền. Thường thường ở đầu buổi tọa thiền, tâm tôi khởi dựng lên để quy y hình bóng một cây bồ đề có Đức Phật cùng các vị thầy tổ. Bằng mắt tâm, tôi quán thấy từng vị một và cảm nhận được các đức tánh độc đáo đầy năng lực của mỗi vị. Thật là tuyệt diệu khi cảm thông được với các bậc đó. Khi tôi quán thấy Dipama, tôi cảm nhận được nơi bà sự hòa hợp giữa tánh rỗng không với tâm từ. Hình ảnh bà mang đến một niềm sâu kín khi thường nơi tâm tư. Joseph Goldstein. Việc tập thiền của tôi với Dipama là đặt trọn tâm tôi dưới sự che chở săn sóc của bà. Có một lần tôi được nghe trong cuốn băng ghi âm bài giảng pháp của bà cho một nhóm học viên ở nhà bà bên Ấn Độ. Lời nói dịu dàng đầy tình thương của bà hướng về một học viên tới trễ còn chưa tìm được chỗ ngồi trong căn phòng chật hẹp của bà. Xin mời vào. Nếu hết chỗ rồi thì cứ lại ngồi trên chân tôi đây. Cháu đây là con của tôi vậy. Mỗi khi tôi có gì buồn tủi, tôi tưởng tượng như nghe tiếng bà gọi tôi. Lại đây con, lại ngồi trên đùi mẹ đây con. Trong tâm tôi thấy tôi chạy ngay lại, gối đầu lên đùi bà. Rồi bà dịu dàng, từ từ vuốt tóc tôi, trong khi tôi đang nức nở. Xuyên qua sự quá giảng của Dipama, cũng như của mỗi vị đại sư nào khác, chúng ta học hỏi làm cách nào để những lời di huấn của người trở thành gia tài cho chúng ta thừa hưởng. Bà là ngọn đuốc sáng trưng mà chúng ta hướng về để có thể tự cứu lấy mình. Như Jack Caulfield có nói, điểm quan trọng chẳng phải là rập khuôn giống theo Dipama hay một vị đại sư hoặc vị thánh nào khác mà bạn đã được đọc qua. Điểm quan trọng còn hơn thế, thật khó nhiều hơn thế nữa. Hãy luôn luôn là chính bạn và khám phá ra rằng tất cả những gì bạn đang đi tìm đó đã nằm sẵn, bây giờ và nơi đây, ngay trong tâm bạn. Nơi mà các câu chuyện này chấm dứt, nguyện cầu câu chuyện của chính bạn bắt đầu tại đó. Và nguyện cầu các lời chúc lành của Dipama sẽ hướng dẫn bạn trên con đường về quê nhà. Tất cả những gì tôi đã đạt được, sức mạnh, từ bi, xin hồi hướng cho bạn để bạn có đủ lòng tin và ngưỡng vọng hồng ân của Đức Phật, chánh pháp và tăng già. Mong cho tất cả đều an lành cho bạn. Mong cho bạn luôn luôn được an lạc. Mong cho bạn tránh khỏi mọi hiểm nguy và mong bạn tiến bộ trong thiền quán.